Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 21 tháng 7 năm 2022, thứ năm trong tuần 16, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 13, từ câu 10 đến câu 17. Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?" Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ, đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah: các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chỗ mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá. Chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe." Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta bước vào chương 13 tin mừng theo Thánh Matthêu. Chương 13 này có tựa đề là các bài giảng về nước trời bằng dụ ngôn. Bài tin mừng hôm nay được Thánh Matthêu đặt ngay sau bài tin mừng nói về dụ ngôn người gieo giống. Thực vậy, sau khi Đức Giêsu đưa ra dụ ngôn người gieo giống, thì trong đám dân chúng bắt đầu có sự sầm xì to nhỏ, và rồi cả các môn đệ cũng lấy làm lạ, mới đến hỏi Đức Giêsu: "Tại sao thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?" Các môn đệ có vẻ trách thầy của mình, vì ai cũng biết đám đông dân chúng là những người bình dân, làm sao họ có thể hiểu được dụ ngôn mà Đức Giêsu vừa nói. Chúng ta biết dụ ngôn là một trình thuật hay một câu chuyện, có thể dài hay ngắn. Mục đích là để dẫn chứng một sự thật qua việc so sánh hay đồng nhất. Người sử dụng dụ ngôn thường dùng những gì con người đã biết để dẫn họ đến một thực tại cao hơn. Cũng thế, trong lời rao giảng của Đức Giêsu, người thường dùng dụ ngôn để nói về nước trời, một thực tại không thể diễn tả được bằng ngôn ngữ loài người. Và nếu có diễn tả được thì con người cũng không thể hiểu nổi, vì nó vượt khỏi thế giới khả giác. Nói như Thánh Phaolô Tông Đồ, đó là thực tại mà mắt con người chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, lòng người chưa từng cảm nghiệm được. Thực tại ấy không thể thu hẹp trong một vài câu định nghĩa, mà phải diễn tả bằng dụ ngôn, vì cách diễn tả này không giới hạn, nhưng tạo thuận lợi cho việc tìm hiểu sâu xa hơn. Trở lại với thắc mắc của các môn đệ, tại sao thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ? Đức Giêsu đã ví các môn đệ là người trong nhà, trong gia đình của Thiên Chúa, còn những người kia có cả các luật sĩ, Pharisêu là những người ngoài. Các môn đệ và những người kế vị các ông được trao ban mầu nhiệm nước trời để các ông có thể diễn đạt lại cho dân chúng sau này, nên các ông cần được hiểu một cách thấu đáo rõ ràng. Bằng chứng là trong trình thuật tin mừng kế tiếp, Matthew chương 13, câu 18 đến câu 23, Đức Giê-xu sẽ giải thích cặn kẽ dụ ngôn người gieo giống này cho các môn đệ hiểu. Ở đây, Đức Giê-xu không có ý phân biệt đối xử, thiên vị, vì các môn đệ đã tình nguyện đi theo Chúa, các ông được chấp nhận vào cộng đoàn của những kẻ tin Đức Giê-xu, vì thế các ông có thể hiểu rõ những mầu nhiệm. Còn những kẻ ở bên ngoài, nhất là những kẻ ở bên ngoài vì kiêu hãnh, vì khép kín, vì định kiến, như các luật sĩ và biệt phái, thì khi nhìn vào các mầu nhiệm, họ chỉ thấy bí ẩn và khó hiểu. Chính cách trả lời của Chúa là tiêu chuẩn để biết được ai là người thuộc về Chúa và ai là người ở ngoài. Chỉ có người ở trong nhà mới biết được các bí mật, các mầu nhiệm của Thiên Chúa, nên Đức Giê-xu mới nói cho các môn đệ biết, còn người ngoài thì không được biết. Nhưng Đức Giê-xu cũng mặc khải cho họ bằng các dụ ngôn. Như vậy, để hiểu được các mầu nhiệm nước trời, thì điều kiện trước tiên phải là người trong nhà. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, là anh chị em trong đại gia đình của Chúa. Chúng ta được mời gọi mở lòng đón nhận lời của Thiên Chúa, để càng hiểu biết, chúng ta càng yêu mến Thiên Chúa, và giúp cho anh chị em chúng ta cũng biết và yêu mến Chúa hơn. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn đón nhận giáo huấn của Chúa và biết đem ra thực hành bằng đời sống khiêm nhường, đậm tình, bác ái. Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Hội nghị Công giáo Liên Phi Châu kỳ thứ hai. Đức Thánh Cha Francisco cầu mong nền thần học Phi Châu là tin mừng về lòng thương xót cho những người nghèo và nuôi dưỡng con người cũng như các cộng đoàn trong cuộc chiến đấu cho sự sống, hòa bình và hy vọng. Đó là nội dung sứ điệp Đức Thánh Cha gửi đến các tham dự viên Hội nghị Công giáo Phi Châu kỳ thứ hai đang tiến hành tại trụ sở Đại học Công giáo miền Đông Phi ở thành phố Nairobi, Kenya, từ ngày 18 đến 22 tháng 7 tới đây, về chủ đề đồng hành xây dựng một giáo hội sinh động tại Phi Châu và trên thế giới. Hội nghị do Liên mạng Thần học và Mục vụ Công giáo Phi Châu tổ chức lần đầu hồi năm 2019 tại Nigeria và lần này tại thủ đô Kenya, với sự tham dự của hơn 80 vị lãnh đạo tôn giáo cùng với các học gia năm châu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét, anh chị em nhóm họp để phân định đâu là điều Thiên Chúa nói ngày nay, không những chỉ để đáp lại các nhu cầu và cũng là những thách đố, nhưng còn để cụ thể hóa những ước mơ của những người Phi Châu, ước mơ về mặt xã hội, văn hóa, môi trường và giáo hội. Tự nó, hội nghị này là dấu chỉ cho một giáo hội đi ra ngoài. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự khôn ngoan, tinh thần sáng tạo của người Phi Châu, và Ngài cầu mong nền thần học dân gian khôn ngoan này là tin mừng lòng thương xót của người nghèo và hỗ trợ cá nhân và cộng đoàn trong cuộc chiến đấu cho cuộc sống, hòa bình và hy vọng. Và Đức Thánh Cha kết luận, xin Chúa Thánh Linh soi sáng cho anh chị em để từ hội nghị này nảy sinh những con đường mà giáo hội đang cần, con đường hoán cải truyền giáo, hoán cải về môi sinh, hòa bình, hòa giải và biến đổi toàn thế giới. Trong hội nghị đang tiến hành, các tham dự viên suy tư qua các bài thuyết trình và hội luận về những vấn đề như đặc tính đồng hành, các phụ nữ, trẻ em và tương lai giáo hội tại Phi Châu. Hội nghị nhắm lấp đầy khoảng cách giữa việc phục vụ thực hành và những nghiên cứu học hỏi. Tin Canada, 60.000 vé dự lễ Đức Thánh Cha tại Edmonton được giữ hết trong vài phút. 60.000 vé miễn phí để tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành ngày 26 tháng 7 tới đây tại sân vận động thành phố Edmonton đã được giữ hết trong vài phút. Edmonton, thủ phủ bang Alberta, là chặng đầu tiên của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm một tuần tại Canada từ ngày 24 đến 30 tháng 7 tới đây. Theo báo Ngôi sao Toronto ra ngày 17 tháng 7 vừa qua, ban tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu đừng mua vé chợ đen vì có thể đó là những vé giả. Thật là buồn và đáng lo âu vì có những kẻ lợi dụng vé dự lễ miễn phí trong cuộc viếng thăm chữa lành, hòa giải và hy vọng để bán lại. Mặt khác, Hội đồng Giám mục Canada thông báo có những tiến bộ trong cuộc lạc quyên toàn quốc 30 triệu đô la Canada để thiết lập quỹ quốc gia nhằm tài trợ các dự án chữa lành và hòa giải với các thổ dân bản xứ. Quỹ này đã quyên được 4 triệu 600 ngàn đô la Canada tại các giáo phận. Các đơn xin tài trợ trước tiên phải nộp ở Ủy ban giáo phận hoặc địa phương về hòa giải. Chủ tịch ngân quỹ này nói rằng, quỹ hòa giải thổ dân là một cố gắng rất quan trọng để hỗ trợ con đường chữa lành và hòa giải giữa giáo hội Công giáo và các thổ dân. Chúng tôi vui mừng về những tiến bộ đạt được và mong sớm phân phối quỹ này càng sớm càng tốt đối với các dự án trên toàn quốc. Ban giám đốc và điều hành cho biết quỹ này sẽ được quản lý theo những tiêu chuẩn minh bạch nhất dưới sự giám sát của ban gồm các vị lãnh đạo thổ dân trên toàn nước Canada. Tin Roma, Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu của Tòa Thánh chữa trị hơn 1.000 em bệnh nhân Ukraine. Từ đầu chiến tranh tại Ukraine đến nay, Bệnh viện Nhi Đồng của Tòa Thánh ở Roma đang đón nhận và chữa trị 1.150 em bệnh nhân người Ukraine. Nhiều em đã bị bệnh trước cuộc tấn công của Nga và phần lớn bị bệnh ung thư máu và các loại ung thư khác. Trước đó, các em đã được chữa trị tại các nhà thương trong nước, nhưng khi Nga tấn công Ukraine, cha mẹ các em quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ ở nước ngoài. Nhiều em bệnh nhân và gia đình ngỡ ngàng vì chiến tranh xảy tới và tìm cách chạy trốn ban đêm dưới bom đạn. Sự kiện phần lớn cha của các em phải ở lại Ukraine để chiến đấu bảo vệ đất nước là một chấn thương lớn đối với các em. nhờ các tổ chức nhân đạo, các chuyến xe và xe cứu thương đã chở các em bệnh nhân và mẹ tiến về miền Tây Ukraine và qua ngã Ba Lan, họ sang Ý. Bác sĩ Lucia Celesti tại nhà thương Chúa Hài Đồng Giê-xu giải thích rằng, ký ức về cuộc trốn chạy giữa bom đạn có thể còn nặng nề hơn chính căn bệnh. Các em rất khó vượt thắng những chấn thương tâm lý ấy, tuy có thể chịu đựng những phương pháp trị liệu ngặt nghèo. Vì thế, chúng tôi tìm cách không những săn sóc thể lý nhưng cả tâm lý của các em. Bà bác sĩ kể, hiện thời có hơn 1.150 em bệnh nhân đang được nhà thương chăm sóc, và nếu tính cả thân nhân của các em, chúng tôi có một làng nhỏ tại đây. Vấn đề cơ bản không phải là tất cả các thứ bệnh ấy, nhưng là nhiều gia đình bị ảnh hưởng rất nặng nề vì cuộc chiến này. Nhiều người nói với chúng tôi rằng họ hoàn toàn không thể ngờ trước cuộc chiến và kinh ngạc vì rocket và bom rơi xuống, nhiều khi trong lúc gia đình tụ họp vui vẻ. Nhiều gia đình phải ẩn nấp trong các hầm trú và chạy trốn giữa đêm khuya, vội vã chỉ mang theo quần áo đang mặc, và nhiều trường hợp người thân bị chết trong lúc di tản. Tôi kể những điều này vì sau những kinh nghiệm kinh khủng như thế, giúp đỡ những nạn nhân, bệnh nhân là điều không thể nếu không có sự can dự của một nhà tâm lý. Tin Mông Cổ, kỷ niệm 30 năm Giáo hội Công giáo hiện diện tại Mông Cổ. Hôm 15 tháng 7, hãng tin ANS của dòng Đô Moscow đưa tin, Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ đã mừng kỷ niệm 30 năm hiện diện tại nước này. Tham dự buổi kỷ niệm có Đức Tổng Giám mục Sứ thần Tòa Thánh Alfred Schweb, người Manta, cũng là Sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc. Đức Hồng Y tân cử Giorgio Marengo, phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar, cùng với tất cả các thừa sai tại nước này, trong đó có nhiều cha dòng Đô Moscow. Trong dịp này, Đức Sứ thần Tòa Thánh đã làm phép bàn thờ mới trong thánh đường tại thủ đô Mông Cổ, cạnh mộ của Đức cha Wenceslao Padilla, người Philippines, thuộc dòng thừa sai Chiết Tâm Đức Mẹ, phủ doãn tông tòa đầu tiên tại nước này từ năm 1992. Phủ doãn này hiện có 1.300 tín hữu công giáo trên tổng số 3 triệu dân, phần lớn theo Phật giáo Kim Cương Thừa hay cũng gọi là Phật giáo Tây Tạng. Đức Hồng Y tân cử đã chia sẻ một số thông tin về sứ mạng của giáo hội tại Mông Cổ và những gì đang được thực hiện. Ngài nói, tất cả chúng ta cùng nhau xây dựng giấc mơ của Đức Cố Giám mục Padilla. Chắc chắn ngày hôm nay, Ngài vui mừng khi nhìn từ trời cao thấy chúng ta đang tụ họp quanh mộ Ngài, yêu mến và khiêm tốn phục vụ đất nước Mông Cổ. Lễ mừng kỷ niệm chính thức này được cử hành ngày 10 tháng 7. Sáng sớm, có nhiều tín hữu đến nhà thờ chính tòa ở Ulaanbaatar. Có nhiều người đến từ hơn 400 cây số, mang theo lương thực và đồ uống cho buổi lễ. Một số làm bếp gần đó. Lúc 10 giờ, các linh mục bắt đầu giải tội cho đông đảo các tín hữu. Trong khi đó, nhiều tín hữu khác và quan khách, cả các vị lãnh đạo các tôn giáo, cũng hiện diện trong thánh đường. Thánh lễ đồng tế, ngoài hai vị giám mục, còn có 28 linh mục, trong đó có nhiều cha dòng Đô Moscow Việt Nam. Tỉnh dòng Đô Moscow Việt Nam được ủy thác cho việc truyền giáo tại Mông Cổ. Trong buổi lễ, Đức Sứ thần Tòa Thánh đã cảm ơn mọi người, đặc biệt chính quyền Mông Cổ, dân chúng và tất cả các bạn hữu trong và ngoài nước đã đồng hành với giáo hội tại đây. Tin Nigeria, thêm hai linh mục tại Nigeria bị bắt cóc. Thêm hai linh mục công giáo tại bang Kaduna ở miền bắc Nigeria bị bắt cóc và người ta tình nghi thủ phạm là những kẻ khủng bố Hồi giáo. Hai linh mục là cha John Chianum, Chủ tịch Hiệp hội Kitô Nigeria tại miền Jema, và cha Donatus Cleopas. Linh mục Emmanuel Okolo, trưởng ấn giáo phận Kafanchan, xác nhận vụ bắt cóc này và nói rằng hai linh mục bị bắt cóc lúc 5 giờ 45 chiều ngày 15 tháng 7 sau khi đến nhà sứ của giáo sứ Chúa Kitô vua ở Jadin Guru. Trong khi chúng tôi kêu gọi các tín hữu sốt sắng cầu nguyện cho hai linh mục sớm được trả tự do an toàn, chúng tôi cũng cầu mong tất cả các phương thế hợp pháp được sử dụng để các linh mục sớm được trả tự do bình yên vô sự. Trong tháng 7 này, đã có ít nhất 7 linh mục công giáo bị bắt cóc tại Nigeria, theo Tổ chức Bác Ái Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ. Và nếu tính từ đầu năm nay, có tới 20 linh mục bị thảm trạng này, trong đó có 3 linh mục bị giết. Báo Sahara Reporters nói rằng các linh mục công giáo tại bang Kaduna thường bị những thành phần khủng bố Hồi giáo bắt cóc trong 4 năm qua. Một vài vị đã bị giết trong thời gian bị giam giữ. vài ngày trước đây, cha Manuel Silas bị bắt cóc tại Kauru, cũng thuộc bang Kaduna. Chức cha Jude Arugade, giám mục giáo phận Ondo, miền Tây Nam Nigeria, nơi đã xảy ra vụ ít nhất 40 người bị giết trong thánh lễ kính Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 4 tháng 7 vừa qua, cho biết các thủ phạm này vẫn chưa bị bắt. Và theo đức cha, xã hội công giáo tại Nigeria vừa là một đe dọa, vừa là một đối tượng tấn công của nhóm người Fulani theo Hồi giáo cực đoan và làm nghề chăn nuôi, cũng như những nhóm dùng bạo lực để khuynh đảo Nigeria. Còn ông David Otto, chuyên gia về an ninh, giám đốc trung tâm nghiên cứu về an ninh và chiến lược Phi Châu, có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, nói rằng giáo hội công giáo bị các băng đảng cướp bóc tại Nigeria chiếu cố vì đã trả những số tiền chuộc mạng do những nhóm bắt cóc đòi hỏi, nhiều khi lên tới 200.000 Mỹ Kim hoặc hơn nữa. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Dạy con trân quý những truyền thống của gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong sáng hồi, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương. Ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Dân tộc nào cũng có những ngày lễ truyền thống. Cũng như bất cứ dân tộc nào, người Việt Nam từ xưa tới nay vẫn có những phong tục, truyền thống, lễ nghi riêng của dân tộc. Chính những nét truyền thống này tạo nên con người Việt Nam. Trong lời tựa viết cho tác phẩm Nét cũ con người Việt Nam của học giả Đoan Ánh, nhà văn Lãng Nhân đã viết như sau. Từ lúc tập tễnh biết đi, bập bẹ biết nói, đến khi biết nghe chuyện cổ tích, đền biết lửa ấm cúng, biết suy tư học hỏi thầy bạn nơi học đường, biết ngâm nga những vần thơ phú, có dư âm dội vào tâm khảm, biết tưởng nhớ đến những người thân đã khuất, biết não lòng trước cảnh đau thương của đất nước, biết phẫn nộ trước nỗi bất công dày vò bao nhiêu thế hệ, và trong những lúc nhàn hạ biết thưởng thức hương vị mộc mạc của quê hương, vân vân. Bấy nhiêu cái biết đã tạo thành một con người riêng biệt, quy tụ vào cá tính một dân tộc riêng biệt, không giống hẳn dân tộc nào khác. Những cái biết ấy không thể chỉ nghe phong phanh mà lãnh hội được, phải đã từng sống qua mới nhận thức được trọn vẹn mà thôi. Truyền thống, phong tục, tập quán là những giá trị được tích lũy và truyền lại, do đó cần được sống, bảo vệ, duy trì. Nhưng những giá trị ấy chỉ có thể làm giàu cho di sản của dân tộc là khi nào chúng được bảo tồn và trân quý trong gia đình. Truyền thống dân tộc, do đó cũng là truyền thống của gia đình. Truyền thống gia đình là những sợi chỉ dệt lên những kỷ niệm mà con người trân quý nhất. Theo các nhà xã hội học chuyên nghiên cứu về gia đình, các truyền thống tạo ra và duy trì nơi con người cảm giác được an toàn trong nhà. Thật thế, những cuộc nghiên cứu cho thấy rằng những gia đình trong đó các phần tử được liên kết chặt chẽ với nhau thường là những gia đình biết giữ gìn những truyền thống. Trong các gia đình đó, các lễ nghi được xem như biểu trưng của sự gắn bó giữa các phần tử của gia đình. Nói chung, các truyền thống hay các phong tục có thể củng cố gia đình bằng rất nhiều cách. Trước tiên, các truyền thống bảo đảm sự liên tục. Hiện tại nối liền với quá khứ và nối nhịp cầu cho tương lai. Sự ổn định của gia đình cũng là kết quả của việc tuân giữ các truyền thống gia đình. Chúng ta thấy rõ điều đó qua một số ngày truyền thống như ngày Tết, ngày cầu cho người quá cố. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy sự ổn định của gia đình qua những sinh hoạt truyền thống của gia đình Công giáo Việt Nam, như các buổi đọc kinh trong gia đình, việc cầu nguyện trước bữa ăn, vân vân. Những việc đặc biệt trong gia đình lại càng làm cho cuộc sống con người có ý nghĩa hơn. Đó là những cơ hội để cho mọi người dừng lại và suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống. Ngày sinh chẳng hạn, nhắc nhở chúng ta về sự lớn lên và tính độc nhất vô nhị của mỗi một thành phần trong gia đình. Những kỷ niệm về ngày cưới hỏi cũng mời gọi chúng ta hâm nóng lại tình yêu hôn nhân và gia đình. Những ngày lễ nghỉ như Giáng sinh, Phục sinh mang lại cho chúng ta cơ hội để đào sâu đức tin và những giá trị trong cuộc sống, hầu chia sẻ cho con cái. Nhất là ngày nhớ đến ông bà tổ tiên và những người khuất núi lại càng giúp con người thấy được cội rễ của mình, cũng như ý thức về tình yêu gia đình. Ngày nay, bên cạnh những ngày truyền thống đặc thù của gia đình, còn có biết bao nhiêu ngày khác nhằm khơi dậy và nuôi dưỡng những tâm tình cao quý nơi con người. Chúng ta có ngày của cha, ngày của mẹ, ngày của thầy, và nhất là ngày của người già. Người già là hình ảnh sống động của truyền thống trong gia đình. Người già xem ra không còn làm được gì cho xã hội. Nhưng sự hiện diện của người già trong gia đình là một kho tàng vô giá. Họ chính là sự bảo đảm cho các truyền thống. Một tác giả nọ đã viết về sự cần thiết của tuổi già trong gia đình như sau. Thời tiết Sài Gòn bỗng trở lạnh vào những ngày cận Tết. Một điều thật không bình thường ở một miền quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng. Người già tuổi cao sức yếu thường dễ ngã bệnh lúc tiết trời hanh khô. Ngày xưa mẹ tôi từng nói, trời lạnh, trẻ con chống lớn, người già mau đi. Ngẫm nghĩ, tôi thấy hình như quả đúng thế. Vẫn biết con người, không ai tránh khỏi quy luật sinh tử. Nhưng có lẽ, không mấy ai lại có thể bàng quan, chẳng có chút ngậm ngùi, dù kẻ chết là quen hay lạ. Trực nhìn ra sân nắng, tôi thấy cành lá có cội mai già đang lay động bởi cơn gió nhẹ, gió xuân. Tôi nghe trong gió, dường như có tiếng xuân thầm thì, cùng dáng xuân đang nhẹ bước về. Trên cội mai già nhiều tuổi ấy, những nụ mai đang xé vỏ lụa nở ra những cánh mai vàng rực rỡ, khoe mình dưới nắng xuân. Tôi nghe lòng thương sao là thương cội mai già, đã nhiều năm đứng trước sân nhà. Tuy cằn cỗi vì phong sương mưa nắng, nhưng hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, cội mai lão ấy vẫn dùng sức già của mình để cống hiến hương sắc cho đời. Nhìn những cành mai vàng tươi thắm như những cô thiếu nữ đang độ xuân thì nét mình trên những cành cây nhỏ phẳng khiêu, mới thấy rằng bao đời qua sức trẻ cũng nương vào sức già để vươn lên góp mặt với đời. Nhân dịp đầu năm, tôi xin cầu chúc cho những bậc cao niên được an khang trường thọ và chúc mừng hạnh phúc cho những ai đang có ông bà, cha mẹ. Xin hãy biết trân trọng tuổi già và cẩn trọng nâng niu quý cụ như cổ vật quý giá mà chỉ những ai hữu phúc mới được đời ban tặng. Chúng tôi xin cảm ơn câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, linh mục Lưu Xe Phan Tấn Thành, Lòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài
ý nghĩa của hy tế thánh thể.
Kính thưa quý vị khán giả, lần trước chúng tôi đã trình bày lịch sử của cuộc tranh luận thành học về hy tế thánh thể, cách riêng là từ thời Lutero, bắt buộc Hội Thánh Công giáo phải xác định đạo lý tại cộng đồng Phaolô. Đạo lý của cộng đồng Phaolô được lặp lại trong nhiều văn kiện của huấn quyền. Tuy nhiên, từ cộng đồng Vatican II, người ta thấy rằng khi trình bày đạo lý về hiến tế, huấn quyền mở rộng tầm nhìn đến giáo huấn của Tân Ước và các giáo phụ, lấy lại nhiều thuật ngữ ra như đã bị lãng quên từ thời Kinh Việt, cách riêng là tưởng niệm, memoriale. Những văn kiện sau đây đáng chú ý hơn cả. Thông điệp Mediator Dei của Đức Pio thứ 12 khai triển đề tài về các mục tiêu của hy tế thánh lễ và thêm vào chiều kích của Hội Thánh, đó là Hội Thánh dâng chính mình cùng với Đức Kitô. thông điệp Mysterium Fidei của Đức Phaolô thứ sáu năm 1965 được ban hành sau hiến chế phụng vụ của công đồng, nhắc nhở đạo lý của công đồng Trento và hy tế thánh lễ, cho dù không có sự tham gia của các tín hữu. Công đồng Vatican II tuy không bằng trực tiếp vấn đề hy tế thánh lễ, nhưng mà cũng nhiều lần đã động tới đề tài, chẳng hạn như trong hiến chế về phụng vụ số 6, số 47, hiến chế về hội thánh số 3 và số 11, sắc lệnh về đời sống linh mục số 5. Điều để ý là công đồng mở rộng thêm đến chịu kích của Chúa Phục sinh, khi đặt trong nhãn giới của mầu nhiệm vượt qua, cũng như mời gọi các tín hữu hãy kết hợp cuộc đời với hy tế trên bàn thờ. Sau công đồng, đạo lý về hiến tế thánh lễ được trình bày trong huấn thị của Bộ Phụng tự Eucharistium Mysterium năm 1967 và văn kiện Quy chế tổng quát sa lễ Roma năm 1970. Chúng ta đã có dịp giới thiệu những văn kiện của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Ở đây chỉ cần ghi nhận, sự giáo lý Hội Thánh Công giáo đã sử dụng thuật ngữ cổ truyền là Re Presentatio Memoriale để mà trình bày đạo lý về hy tế thánh lễ ở các số từ 1362 tới 1366. Dù sao nên biết là từ sau công đồng Vatican II, các giáo hoàng thường nhấn mạnh vừa đến tính cách hy tế của thánh lễ, vừa đến sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích. Cả hai vấn đề liên hệ mật thiết với nhau, ít ra giữa nhìn giữa khía cạnh tiêu cực xảy ra tại một vài nơi, chứ mà người ta quan niệm các buổi cử hành như là một bữa tiệc thân hữu huynh đệ, chứ không còn duy trì tính cách thánh thiêng nữa. Giải thích thần học. Như đã nói khi mở đầu đề tài y tế, ngoài những khó khăn thuộc lĩnh vực thần học, chúng ta còn gặp thêm một khó khăn nữa xét về não trạng. Xã hội ngày nay không còn tổ chức những hy lễ cúng tế công cộng. Tuy nhiên, có thể đây lại là một điều tốt, bởi vì ý tưởng hy lễ hay là hy tế thường chỉ gợi lên tư tưởng giết chóc sát tế. Nhưng đó không phải là điều cốt yếu của hy tế, ít là nhìn theo quan điểm của tân ước. Thật vậy, điều cốt yếu của hy tế là tâm tình tôn kính của thụ tạo đối với Thiên Chúa. Tâm tình này có thể là yêu mến, suy phục, trao hiến. Những tâm tình đó có thể diễn tả ra bên ngoài bằng những hành vi hiến dâng phẩm vật hoặc là thiêu hủy cái gì đó. Những hành vi này chỉ là biểu lộ tâm tình bên trong. Chúng ta có thể lấy một thí dụ từ cuộc sống hàng ngày. Để tỏ lòng quý mến ai, chúng ta trao cho họ những tạo phẩm, từ những tấm thiệp cho đến những món quà quý giá, và nếu cần thì cũng sẵn sàng trao hiến mạng sống của mình. Việc sắp tế muốn chứng minh rằng Thiên Chúa là chủ thể mạng sống, và con người muốn biểu lộ niềm tin ấy qua việc dâng hiến một sinh vật cho Ngài. Tiếc rằng đôi khi người ta đã hiểu lầm rằng Thiên Chúa khát máu cho nên cần được hiến máu. Các ngôn sứ đã nhắc nhở cho Israel rằng cốt tế của hy tế không phải là việc sắp tế, nhưng là tấm lòng suy phục của con người. Dù sao cũng có công viên nhận rằng bên cạnh các hy tế đẫm máu cũng có những hy tế không đổ máu. Và hy tế được gọi là không đổ máu không những chỉ vì lễ vật là hoa quả chứ không phải là động vật, mà còn có thể là hy tế ngợi khen, chủ yếu là lời chúc tụng tạ ơn. Tần ước, đặc biệt là các tác phẩm của Thánh Gioan Phaolô và lá thư của Do Thái, cho biết rằng hy tế tuyệt hảo nhất được Thiên Chúa chấp nhận là hy tế của Đức Giêsu. Người đã hiến dâng bản thân như lễ vật suy phục để mang lại ơn giao hòa cho nhân loại. Hy tế này được dâng một lần nhưng mà mang tính cách vĩnh viễn. Các tín hữu được mời gọi hãy kết hợp với hy lễ đó qua việc biểu lộ tâm tình yêu mến phụng sự. Tuy nhiên, đồng thời Hội Thánh cũng nhận được lệnh truyền của Chúa Kitô là hãy tái diễn nghi thức mẻ bánh và chia sẻ chén rượu mà người đã thực hiện trong bữa tiệc ly để mà tưởng nhớ cuộc tị nạn của người. Như thế, chúng ta thấy rằng các tín hữu được mời gọi thông phần vào hy tế của Đức Kitô bằng hai hình thức chính yếu. Một là hình thức tinh thần bằng cuộc đời đức hạnh, hai là hình thức nhiệm tích bằng việc tham dự vào lễ nghi tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. hình thức thứ hai thì bổ túc cho hình thức thứ nhất. Theo nghĩa là ngoài những tâm tình yêu mến phục vụ, người tín hữu còn được mời gọi hợp thêm câu kinh tiếng hát của toàn thể cộng đoàn để dâng lên Thiên Chúa lời chúc tục tạ ơn và khẩn nguyện. Ở đây chúng tôi chỉ chú trọng tới hình thức thứ hai, nghĩa là hy tế nhận thức. Và chúng ta hãy tìm hiểu ba điểm. Thứ nhất, tương quan giữa hy tế thánh lễ và hy tế thập giá. Thứ hai, thánh lễ trở thành hy tế như thế nào? Và thứ ba, giáo hội dâng hy tế thánh lễ để làm gì? Trong bài hôm nay, chúng ta chỉ tìm hiểu điểm thứ nhất. Mối tương quan giữa hy tế thánh lễ và hy tế thập giá. Cộng đồng Phaolô nhấn mạnh rằng trong Tân Ước chỉ có một hiến tế duy nhất là thập giá của Đức Kitô. Thánh lễ mang tính cách hy tế bởi vì nó làm cho hiến lễ thập giá được hiện thực, representatio, hay là tưởng nhớ, memoriale. Tiếc rằng trong quá khứ những từ ngữ vừa rồi đã được giải thích thật là representatio được hiểu như là tượng trưng, biểu diễn, còn memoriale được hiểu như là hồi tưởng, tưởng niệm. Thực ra cả hai từ ngữ đều cùng nói lên một thực tại, đó là thánh lễ đưa hy tế thập giá trở lại ở giữa chúng ta, không phải như kiểu là diễn lại một tân tuồng, nhưng là để cho chúng ta được chia sẻ những công hiệu của hy tế thập giá. Như đã nói trên, giữa thánh lễ và thập giá có sự đồng nhất và sự khác biệt. Đồng nhất bởi vì cũng là một tư tế và tế vật như nhau, khác biệt ở cách thức. Trong thánh lễ, hy tế thập giá hiện diện một cách nghiệm tích qua các dấu hiệu của mình và máu Thánh Chúa dưới hình bánh rượu. Cái từ ngữ tưởng nhớ không phải là do công đồng Vatican II đã sáng chế ra, nhưng là lấy từ chính lời của Chúa Giêsu: các con hãy làm việc này để tưởng nhớ Thầy. Nói cho đúng, từ ngữ này có cả một truyền thống lâu đời trong dân Israel, đặc biệt là trong việc cử hành bữa tiệc vượt qua hàng năm để tưởng nhớ được Thiên Chúa đến viếng thăm và giải thoát họ. Vì vậy, chúng ta hãy ôn lại ý nghĩa của thuật ngữ tưởng nhớ trong Kinh Thánh, để kế đó chúng ta áp dụng vào với Tiết Thánh Thể. Trong Kinh Thánh, cái sự tưởng nhớ, tiếng Hebrew là zikaron và tiếng Hy Lạp là anamnesis, không phải chỉ là một hành vi tâm lý của con người như là ôn lại, nhớ lại, hoài niệm, mặc niệm, nhưng tin rằng là một hành động của Thiên Chúa. Trong lời cầu nguyện, người tín hữu xin Chúa hãy nhớ lại lời hứa giao ước và tái diễn công trình cứu độ. Đây không phải là cái gì chủ quan, nhưng mà mang tính cách khách thể, nhất là khi nó là một định chế do chính Thiên Chúa thiết lập. Chính Ngài truyền phải cử hành việc tự nhớ. Dân Israel phải luôn luôn nhớ đến những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện, ngõ hầu dâng lời chúc tụng tri ân. Nhưng đặc biệt là trong bữa tiệc vượt qua, họ giết con chiên để tưởng nhớ cuộc viếng thăm giải thoát của Thiên Chúa. Nhờ việc cử hành đó, người Do Thái của thời nay được sống lại cuộc viếng thăm của Thiên Chúa vào đêm hôm ấy. Khi tường thuật việc thiết lập bí tích trong bữa tiệc ly, Thánh Luca thêm lệnh truyền của Chúa Giêsu cho các môn đệ: hãy làm điều này để tưởng nhớ Thầy. Các môn đệ không những chỉ được yêu cầu lặp lại việc bày bánh và chia sẻ chén rượu, nhưng mà họ còn phải thêm vào một ý nghĩa cho cái cử chỉ đó, được Thánh Phaolô giải thích là để mà công bố cái chết của Chúa Giêsu như là thân mình được trao nộp và máu được đổ ra. Các nhà thần học ngày nay vẫn bổ túc tư tưởng cổ truyền với vài ý kiến như sau. Sự tưởng nhớ không phải chỉ là một hành vi chủ quan của các tín hữu, nhưng là một tác động của Thánh Linh. Thánh Linh giúp cho các tín hữu nhớ lại những lời nói và hành động của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không phải là một anh hùng thuộc về dĩ vãng, nhưng người đã đến hằng sống. Vì vậy, thánh lễ không chỉ nhớ lại biến cố Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, nhưng còn tuyên xưng Chúa Giêsu đang hiện diện sống động ở giữa cộng đoàn cử hành. Điều này mở rộng ý nghĩa của việc cử hành lễ vượt qua của người Kitô hữu. Chính vượt qua là Đức Kitô không những là kẻ đã chết trên thập giá mà còn là đấng phục sinh. Điều này được biểu lộ trong phụng vụ với lời tung hô: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Và rồi kinh nguyện tiếp theo: Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình xin ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa khi lễ hàng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chính vì Đức Kitô đã phục sinh, cho nên Ngài có thể luôn luôn hiện diện với chúng ta ở mọi nơi và mọi thời. Chúng ta sẽ trở lại với đề tài hiện diện trong những bài tới. Ở đây chỉ cần nêu bật sự khác biệt giữa sự tưởng nhớ mầu nhiệm vượt qua trong thánh lễ và sự diễn lại trong tuồng thương khó. Khi diễn tuồng, các nhân vật sống động mặc y phục, làm lại các hành động giống như Chúa Giêsu chịu đóng đinh và chịu chết. Nhưng đó chỉ là diễn lại để mà đánh động tâm trí của chúng ta mà thôi. Nhân vật đóng vai Chúa Giêsu không phải là Chúa Giêsu thật. Còn khi cử hành sự tưởng nhớ của tử nạn của Chúa Giêsu trong thánh lễ, thì chúng ta được thông dự thực sự vào biến cố đó, một biến cố không thuộc về dĩ vãng nhưng vẫn là thực tại. Trong thánh lễ, chúng ta cũng tưởng nhớ những người sống và những người qua đời, nhưng đây là một hành vi chủ quan của chúng ta. Hay nói đúng hơn, chúng ta khẩn nài Chúa hãy thương xót những người mà chúng ta đang nhắc nhớ.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Chúa yêu thương con, tình yêu cao sâu vĩ đại, cho con làm người và luôn canh phòng từng giây. Dòng đời đổi thay, nhưng tình Chúa không đổi thay. Giáng sinh trên đời, chia sẻ kiếp người buồn vui.
Chuyện kể rằng có một ngư dân bắt được một cặp chim đại bàng con và nhốt chúng vào trong một chiếc lồng to cho làm bạn với đứa con trai nhỏ của ông. Nhiều năm trôi qua, đôi chim ấy ngày một lớn và ra dáng hai chú đại bàng cao to, lộng lẫy như những con đại bàng khác, nhưng cũng chỉ được quanh quẩn trong chiếc lồng đó. Một ngày nọ, người ngư phủ ra khơi đi đánh bắt cá. Trong lúc ông vắng nhà, cậu con trai của ông đã mở cửa lồng và trả tự do cho những chú chim khổng lồ kia. Hai chú chim đại bàng được rời khỏi lồng, cứ lúng túng, loạn choạng, chẳng biết đi đâu. Vì bị nhốt trong lồng từ khi còn rất nhỏ, nên chúng chưa bao giờ được học cách bay. Nhìn thấy vài chú chim vừa lượn qua trên bầu trời, khả năng bay bổng trên bầu trời chợt trỗi dậy trong lòng chúng, và chúng đã cố vỗ cánh để bay lên. Thế nhưng, chúng cứ té ngã và lại cố gắng. Và rồi, sau một hồi lâu vất vả, hai chú chim đại bàng cũng có thể cất cánh và bay khỏi mặt đất một cách yếu ớt. Một con cố bay qua một dòng suối nhỏ, nhưng bị rơi xuống nước và được người ta vớt lên đem về làm thịt. Con còn lại đã có thể bay lên và đậu trên một cành cây thấp nhất gần đó. Không may, nó đã bị một thợ săn bắn chết. Thế là, vì bị tước mất tự do, mà cả hai chú chim đại bàng bất hạnh ấy đã không được sống đúng căn tính của mình. Cuộc đời chúng đã kết thúc một cách bi thảm. Quý vị và các bạn thân mến, tự do là món quà cao quý mà Thiên Chúa đã ban cho con người ngay từ buổi bình minh của lịch sử nhân loại. Đó là quyền quyết định làm điều gì và quyền chọn lựa giữa điều nên làm hay không nên làm, giữa điều tốt hay xấu và điều đúng hoặc sai theo nhận định và suy nghĩ của mình. Sách Sáng Thế đã thuật lại việc Thiên Chúa trao cho con người quyền tự do ăn mọi trái cây trong vườn và có tự do chọn lựa ăn hay không ăn trái của cây biết điều thiện điều ác ở giữa vườn mà Thiên Chúa đã cảnh báo. Với tự do, con người có quyền quyết định làm điều này điều kia và có quyền chọn lựa giữa điều nên làm hay không nên làm, giữa điều tốt hay xấu, điều đúng hoặc sai theo nhận định và suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, khi sử dụng tự do của mình, không phải con người muốn làm gì thì làm, nhưng phải lãnh trách nhiệm về hành động của mình. Ngày hôm nay, khi chủ nghĩa tự do được đề cao và cổ suý, thì con người bắt đầu lạm dụng tự do của mình để làm những gì mình muốn, bất chấp những điều phương hại đến tự do của người khác và gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng xã hội. Ai ai cũng muốn được tự do và luôn trong tâm thế bảo vệ tự do của mình, chứ không hề muốn bị người khác khống chế, gây áp lực, tước mất tự do của mình. Vậy mà trong cuộc sống, rất nhiều người lại dễ dàng quên đi nhu cầu được tự do của người khác. Nhất là khi nắm giữ quyền lực về kinh tế hay chính trị, người ta hay dùng quyền hành của mình mà xâm phạm sự tự do của người dưới quyền mình, áp đặt họ phải làm theo những quyết định lắm lúc là phi lý và phi nhân của mình. Chúng ta thấy được bóng dáng của thực trạng này trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Người ngư dân đã dùng tự do của mình mà tước đoạt đi tự do của hai chú chim đại bàng đáng thương. Được mệnh danh là một loài chim vương đế trên bầu trời, chim đại bàng có thể bay vào những cơn giông tố và vượt qua những rặng cây cao cùng với các dãy núi cao chập trùng nhờ sức mạnh của đôi cánh. Vậy mà, khi bị con người tước mất sự tự do, chúng đã không còn khả năng giang cánh trên bầu trời, không còn có thể bay lượn một cách tự tin mạnh mẽ nữa và phải chết oan uổng. Là người Kitô hữu, chúng ta có trách nhiệm phải sử dụng tự do của mình một cách đúng đắn và tôn trọng tự do của tha nhân. Thánh Phaolô đã khẳng định chúng ta được mời gọi để hưởng tự do, nhưng Ngài cũng nhắc nhở chúng ta đừng lợi dụng tự do để sống theo những ham muốn ích kỷ của bản thân, mà dùng tự do để phục vụ lẫn nhau trong tình yêu mến. Chính tình bác ái là thước đo và chuẩn mực hướng dẫn chúng ta biết sử dụng tự do của mình để góp phần xây dựng một cuộc sống công bằng và tự do đích thực. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã từng khẳng định rằng chỉ có người phó thác mình trọn vẹn cho Thiên Chúa mới có sự tự do đích thực và tự do sáng tạo vô hạn để làm điều thiện. Ước gì mỗi người chúng ta biết dùng tự do của mình để xây dựng nên bầu khí yêu thương, an bình trong gia đình và những nơi chúng ta hiện diện. Nhờ đó, tất cả mọi người sống xung quanh chúng ta được sống tự do, hạnh phúc và bình an. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con món quà tuyệt vời là sự tự do. Xin cho chúng con biết dùng tự do của mình để sống theo lề luật Chúa và cùng với anh chị em sử dụng tự do đó mà làm sáng danh Chúa và phục vụ nhau. Amen.
Xin dâng muôn lời, lời ca tình yêu của Ngài, mãi suốt cuộc đời.
con tình yêu cao sâu vĩ đại, cho con làm người và luôn canh phòng từng giây. Dòng đời đổi thay nhưng tình chúa không đổi thay, Giáng sinh trên đời chia sẻ kiếp người buồn vui.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.